Xin mời tất cả quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Chúng ta đến phần 6, truyền cái. Truyền này có nghĩa là quấn quanh. Truyền này có nghĩa là dây bủa. Cái này là ngăn che. Ngăn che, che đậy. Tại sao chúng ta gọi nó là chướng ngại? Truyền cái này nó là cái chướng ngại, nó là cái sự cản trở. Truyền cái này thứ nhất là chúng ta có cái dục. Dục truyền. Sân truyền. Hôn thủy truyền. Trạo hối truyền. Hoài nghi truyền. Vô minh truyền. Tức là dục truyền cái, sân truyền cái, hôn thủy truyền cái, trảo hối truyền cái, hoài nghi truyền cái và vô minh truyền cái, 6 cái. Ở trong kinh á thì thường nói 5 cái này thôi. Nhưng mà trong vi diệu pháp thì nói đến cái vô minh truyền cái, tức là thêm là 6. Nhưng mà sự thật đó là nó là 8. Nó là 8 không phải là 6. Tại vì cái hôn thủy này nó là 2. Tức là nó có hôn trầm và thủy miên. Còn cái trạo hối cái này đó nó cũng có 2. Tức là nó là trạo cử và hối quá. Trạo cử đây là trạo, đây có nghĩa là phóng vật. Hối đây là sở hữu hối. Như vậy đây nó là 2 cái truyền cái kép. Truyền cái kép là bởi vì cái cặp này nó đi với nhau. Hãy hôn trầm nó đi với thủy miên, mà trạo thì nó đi với hối. Hai cái này nó thường đi kèm với nhau. Cho nên là người ta gọi chung nó lại thành ra 1, nên nó kép. Do đó mà 6 thành 8. Tất cả chúng ta khi mà chưa có đắc được định, chưa đắc được tuệ, thì những cái truyền cái này còn ở trong tâm chúng ta. Nó thành ra ngăn che ở trong tâm. Nó thành ra cái chướng ngại. Vì nhìn cái chướng ngại đây, cái chướng ngại thứ nhất á, là nó không có cho chúng ta đi vào con đường hướng thiện. Rất là khó mà hướng thiện. Tại vì tất cả những cái truyền cái này nó nằm trong pháp bất thiện đây, và nó phối hợp với lại các cái tâm sở bất thiện đây, cái hoạt động của nó phối hợp lại đây. Và khi nó phát sanh trong tâm của chúng ta thì nó ngăn chặn con đường hướng thiện, và nó trở ngại cho con đường hướng thượng, tức là cho con đường tu thiền định và con đường tu thiền tuệ. Nó luôn luôn là một cái trở ngại. Cho nên nó ngăn chặn những cái quả thiện lành phát sanh lên nơi chúng ta. Chúng ta phải nhớ vậy. Cho nên á, cái này là một cái mà chúng ta phải để ý thế này. Thí dụ như trong cái gia đình của mình á, mà cái người này đó nói ra thì thế nào cũng có một người trong nhà đó là chống đối lại, cãi lại. Nó hầu như là một cái điệp khúc, nó thường xuyên như vậy. Không bao giờ trong cái nhà mà nó có sự thuận hợp hết. Nó có cái sự chống đối nhau, chống bán lẫn nhau, cãi lẫy lẫn nhau, làm cho xung đột lẫn nhau, chuyện nhỏ xé ra to. Và nó trở thành một cái điệp khúc ở trong cái nơi mình ở. Thì mình phải hiểu nơi đây chính những người thân của mình đây, nó cột nhau bằng oan trái. Bây giờ nó diễn ra mà. Mà nhớ, nhớ khi nào cái quả nghiệp mình trổ sanh đó, nó lặp đi lặp lại như dĩa cà lâm. Nó cứ đáo đi đáo lại hoài. Mặc dù mỗi lần cãi nhau là cãi vấn đề khác nhau, có khi cãi lại vấn đề cũ, có khi cãi về những cái đề tài khác, có khi những chuyện nó không ăn nhập gì trong cái nhà này hết, nhưng mà đem chuyện bên ngoài vô để làm cái đề tài cãi lẫn nhau, cự cãi lẫn nhau. Thì chúng ta phải hiểu cái điệp khúc này nó là cái quả của oan trái đã phát sinh. Và như vậy đó, mình sống trong cái không khí đó, một là mình có tham gia một đôi lần trong đó, hai là mình không tham gia, nhưng mà mỗi lần đó, thấy những người đó cất giọng lên là mình chịu không có nổi. Thưa quý vị, khi mình chịu không nổi đó, là có nghĩa là trong tâm của mình đó, là cái vùng ô nhiễm này nè, nó đã khởi lên rồi. Và như vậy nếu mà trong nhà chỉ có hai người cãi nhau mà tất cả những người khác khó chịu đó, thì quý vị sẽ thấy là cái phần này trong tất cả của mọi người nó đang tăng lên, tăng lên. Và như vậy nó sẽ tỏa ra một cái từ trường, thì nó làm cho cái việc cự cãi này không có ngừng trở lại được, không bao giờ cả. Bởi vì đó, những thành viên trong gia đình này tham gia hay không tham gia thì đều đó làm cho cái ô nhiễm trong mình đó được đun sôi lên, bốc khói lên. Nếu cãi nhau thì nó tỏa ra một cái từ trường, nó đi theo cái âm thanh mà nó tỏa rộng. Còn này á, nó đi theo cái khí toát ra, thì nó biến cái nơi sống này nè thành một cái dạng của địa ngục. Mà mình không nhận thức được điều này đó, thì mình sẽ coi như bình thường quá. Ngày nào mà không có cãi nhau đó, ngày đó hơi nhớ nhớ. Hiểu vậy. Thì như vậy đó, cái điệp khúc này làm sao cho nó dịu xuống, cho nó ngưng lại. Thì cái điệp khúc này chỉ ngưng xuống, chỉ ngưng lại, chỉ dịu xuống đó, là khi nào đó những cái đó nó phát sanh lên đó, mà nơi tâm của chúng ta đó, những cái phần mà thuộc về trắng này nó lấn xuống nè. Bình yên. Coi cái nhân quả giữa hai người, tuy là mẹ con, tuy là anh em, tuy là cha con, nhưng mà cứ nghe cái điệp khúc kể vợ này sẽ đọc được cái quan trái giữa hai người. Và khi nào mình dùng trí tuệ để mình soi xét, mình thấu hiểu như vậy, để mình có thể trợ duyên bên đây chút, trợ duyên bên kia chút, thì là còn nếu chưa đủ năng lực thì chỉ nghe thôi và nhận biết thôi. Để làm chi? Để trong tâm của mình không có khởi sanh ô nhiễm, mà khởi sanh lên sự hiểu biết về nhân quả, thì cái tình hình nó sẽ giảm thiểu. Còn mình làm thinh không nói gì hết, bỏ đi ra ngoài hoặc là bỏ đi chỗ khác, nhưng mà bực ở trong tâm thì không bao giờ. Bởi vì nó là những cái cộng nghiệp, nó đưa đến sự cộng hưởng. Và như vậy người ta sẽ tỏa ra một cái không khí ô nhiễm, và người ta thở trong cái không khí ô nhiễm đó đó, ngày này qua ngày khác, quanh năm suốt tháng, nó trở thành một cái thói quen sống trong ô nhiễm, từ trường sống. Thành ra nghe cái mùi đó là bình thường, không có thấy sự quế trượt ở trong cái đời sống với nhau. Bây giờ quý vị theo dõi những cái công trình nghiên cứu khoa học đó, thì quý vị hiểu rằng là một cái người nấu bếp mà nấu trong lúc bực bội, trong lúc có cái phiền não trong tâm, thì thức ăn tâm lạnh tức khắc người ta chụp hình thì người ta mới thấy rõ ra rằng đó là những cái tinh thể nước mà của cái ly nước mà rót ra không có thanh tịnh ở trong tâm, thức ăn nấu không thanh tịnh trong tâm, nó sẽ trở nên những cái hình thù rất là ma quái. Đó là cái mà chúng ta không nghĩ ra, nhưng mà thật sự là nó là một cái môi trường nó nhiễm độc, nó làm chao động hết toàn bộ. Cho nên khi phải sống trong một cái môi trường mà nó là cái bóng dáng của địa ngục, nó chập chờn trong cái nhà mình đó, thì phải đi ra bằng con đường trí tuệ. Không có đi ra bằng con đường bực bội, không có đi ra bằng con đường khó chịu, không có đi ra bằng con đường khinh miệt, không có đi ra bằng con đường búng rãi, không có. Tại nơi đó nó là pháp đang khởi sạch. Tại nơi đó quán chiếu thấy rõ ràng, và đặc biệt thấy trong tâm của mình. Bởi vì mình có trong cái cộng nghiệp của cái gia đình này. Nếu như một mắt xích mà nó được thoát ra vậy đó, thì cái khí độc này nó có chỗ đi ra, nó sẽ dịu xuống. Nó giống như một cái bầu không khí nó đặt trở lại vậy đó. Bây giờ mình có khai một con đường đi rồi. Còn nếu không đó, là nó cứ như thế, nó tăng lên, nó cứ lẫn quẩn nó tăng lên. Cho nên là người ta chung sống với nhau mà người ta không thấy rõ được cái điều đó. Ngay cả cái đời sống hôn nhân đó, là nó đi đến cái chỗ mà nứt rồi, bể rồi, nó tiết ra toàn cái độc chất xong, người ta vẫn hứng lấy để mà sống. Không biết làm sao mà lại có thể chịu đựng được. Tại vì người ta cột trói vô. Cột trói vô cái gì? Cột trói vô cái mà người ta từng đã nói rằng người này rất tốt với tôi, người này yêu thương tôi, người này tử tế với tôi. Nhưng đó là cái đoạn trước. Cái cuộc hôn nhân đã đi qua nhiều cái chặng đường. Đây là cái chặng đường đầu tiên đó. Nó đi được một đoạn vui vẻ thế này, rồi tới những cái đoạn đây, nó khúc mắt đây, cho đến khi nó bôi đen cả vùng đây, nó nhuộm như thế này mà vẫn ở tại đây, nó chìm xuống. Cho nên người ta nó không cái về gọi là cái không có bảo vệ cái huệ mạng của mình, mà chỉ bảo vệ đó cái mà chúng ta đã hình thành một cái tà kiến về một cái đời sống sống chung. Khi chúng ta lấy chữ gia đình, khi chúng ta lấy chữ huyết thống, khi chúng ta lấy chữ tình thân đó, làm tất cả trong cái đời sống của mình, trong khi nó chỉ là một cái phương tiện, nó chỉ là một cái cách thế, để từ cái phương tiện này, từ cái cách thế này đó, mình hiển lộ lên được những điều tốt đẹp của mình. Còn cái phương tiện này, cái cách thế này mà nó chỉ tạo cái điều kiện để làm hiển lộ đó những cái ô nhiễm của mình á, mà cho nó tăng trưởng lên á, thì cái điều đó mình có thấy không? Nếu mình thấy, mình có quyền ứng xử. Mình có quyền ứng xử để thoát ra. Cũng như mình có quyền cột trói mình vào trong đó. Là vì mình không có nhìn ra được. Mình lấy cái pháp thế gian đó, mình tưởng đó là cái pháp tuyệt đối. Chồng, vợ, cha, mẹ, con cái, người thân yêu là cái duyên, là cái cộng nghiệp với nhau. Cái duyên này có thể thay đổi được, cái cộng nghiệp này có thể xả ra được. Khi người ta đi ra, người ta lại là còn ngoái trở lại. Cái gì làm cho người ta bước chân ra mà giận hối, giận ngoái trở lại? Đó là tham dục ở trong thân. Đó là một cái thói quen bám víu mà làm cho người ta ngoái trở lại. Người ta hối, người ta đau xót. Là vì không có đủ cái sáng suốt để nhận định ra những cái ô nhiễm ở trong thân. Nó trói buộc, nó ngăn che, không cho thấy mà. Đi vào con đường thiện lành khó lắm, rất khó. Thiện lành dễ làm mà khó thực hiện. Tại sao thiện lành dễ làm mà khó thực hiện? là vì cái ô nhiễm trong tâm của mình mà, khi nó lớn á, khi mà cái ô nhiễm trong tâm này nó lớn này, ô nhiễm trong tâm này nhỏ này, thì nó hình thành một cái khuynh hướng. Cho nên cái người này nè, cái khuynh hướng đó khuynh hướng này giống như nước mà nó chảy xuống vậy đó. Cái khuynh hướng đó phạm vào những cái điều xấu ác. Đây là cái khuynh hướng thiện lành. Hai cái khuynh hướng. Nói đây không phải nói người khác, nói đây là nói chính nơi mình á. Mình sẽ kiểm tra coi cái khuynh hướng nào. Thí dụ như bây giờ đó, mình không có ăn cắp ăn trộm thì dễ quá rồi. Tức là đồ ai để nguyên đó đựng đụng vô có cái gì đâu mà cực đâu. Phải hiểu cái gì? Nhưng mà muốn cắp đồ người ta cũng phải tính toán, phải coi trước coi sau, phải rình mò, phải đủ thứ, nó cực chứ sao không cực. Nhưng mà nó lại thích thú, lấy được cái món đồ này thích thú, cho nên nó có một cái khuynh hướng là trộm cắp. Còn cái người mà không có cái khuynh hướng trộm cắp đó, thì người ta thấy là đồ của ai giữ nguyên đó là cái sự yên lành trong tâm người ta, nó phù hợp hết sức. Ai bây giờ có để vàng trước mắt cũng để nguyên đó, không có động đậy, không có dính dáng gì tới mình, không có bận rộn nghĩa ra, tại vì nó thiện lành nó trong tâm này. Bây giờ cái người tà dâm hãy thấy nam thấy nữ là nó chớp 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 ở trong này, là nó nhảy bưng 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 ở trong này, đây nó nhảy, đây nhảy, đây nó càng lúc nó càng tăng lên. Thì bây giờ đó là bây giờ cái nhà mình nó có, người ta có khen cách mấy đi nữa mà nó chớp chớp thì nó phải đi con đường đó thôi. Cho nên khi mà cái người không biết người ta mới nói, ủa mình đây là một người đàn ông đúng nghĩa đàn ông mà, giỏi giang nè, công danh sự nghiệp nè, che chở cho cả cái gia đình này nè, bảnh trai ăn nói rồi duyên dáng tất cả mọi thứ không thua ai trên đời này, mà con vợ mình nó đi lấy một cái thằng thiệt là không thể nghĩ bàn được, là sao vậy? Thưa quý vị, lúc đó những cái đó không có tính nữa, bởi vì cái người mà nó đang ở đây là tuyệt vời nhất, là tuyệt vời cái hồi đó đó, bây giờ nó đồ cũ rồi, bây giờ nhảy theo cái mới. Mà khi nó đã lụy vào đây thì không có nói đẹp xấu, nó không đi vào cái con đường đó, nó đi theo cái khuynh hướng của nó. Hoặc ngược lại, một người đàn bà sẽ nói là tại sao mình hết mực vì chồng vì con, mình lo cho gia đình bên chồng bên vợ đầy đủ hết, mình vừa đẹp vừa làm có tiền vừa ăn nói dịu dàng, mà tại sao chồng mình theo một cái người rất là hạ tiện như vậy? Thưa quý vị, không có, cái khuynh hướng đó đi, nó dẫn đi. Bởi vì nó thích thú với cái mới, vì nó muốn thọ hưởng cái khác, vì cái tâm tham á, nó muốn thay đổi cái đối tượng, và nó chỉ thọ hưởng, thọ hưởng, thọ hưởng và thọ hưởng, và nó đi trong tâm tối, nó đi trong cái khuynh hướng của nó, và chính khuynh hướng này đưa đến sự thoái đọa. Cho nên khi chúng ta đối cảnh á, chúng ta xem trong tâm mình khuynh hướng gì, biết cái đó đi chi, để dẫn dắt cái tâm của mình đi. Cứ đối cảnh đi, đối tất cả cái cảnh, coi trong tâm mình nó khởi lên cái gì, coi tâm mình có bình yên không. Cho nên khi mà mình thọ cái giới đó, mà trì giới thì rất dễ. Dễ ở chỗ nào? Dễ chỗ nếu mà cái tâm của mình nó bình yên, nó trong sạch thì đâu có gì đâu mà phải trì gì giữ. Đương nhiên nó có rồi. Bây giờ sát sanh, bây giờ mình đâu có cần thiết là phải là mà giết cái con vật nào hay là con người nào, tại vì mình không có cái khuynh hướng đó, không có cái ý muốn đó. Bây giờ người ta chọc tức dữ lắm đi nữa đó, thì cũng là hét lên vài tiếng là thôi, chứ không có dám mà làm thương tổn người ta, thì cái đó làm sao mà phạm giới sát được, không phạm được. Hoặc là mình không có thấy rượu là cái gì ngon lành hết, thuốc lá là cái gì ngon lành hết, thì giờ ai có đem cho thì cũng để nguyên đó thôi, mà đâu có sử dụng làm gì, quá dễ đâu. Còn không là phải tìm tới, tìm tới, tìm tới. Những cái khuynh hướng này nó dẫn dắt đi, nó lèo lái. Và khi nó dẫn dắt, nó lèo lái thì bao giờ nó cũng ngăn cái con đường thiện ở bên trong này. Nó không cho thiện phát sanh. Nó lại chỉ tăng những cái ô nhiễm, nó làm cho những cái phần thiện này đó, nó bị ngăn che trở lại. Và nó thích thú nè, nó vui vẻ nè, nó hưởng hỷ lạc trong cái khuynh hướng mà coi như thoái đọa của nó, khuynh hướng xấu, xấu ác của nó. Thành ra ngay mình đó, đừng có tưởng rằng người khác có, mình cũng có. Tất cả chúng ta đây, người ở cõi dục đều có những cái khuynh hướng này. Nhưng mà nơi mỗi người đó, nó ít hay nó nhiều thôi. Còn khi nào mà mình thấy mình giữ giới là bình thường đó, cái sự mà hành giới mới là khó. Còn cái giữ giới là bình thường, tại mình đâu có làm gì đâu. Giới sát thì không sát, giới trộm cắp thì không có trộm cắp, giới nói láo thì không có nói láo, giới tà dâm thì không có tà dâm, giới uống rượu dùng chất sai thì không có làm, mà thôi có khỏe đâu, có gì đâu, có gì cực khổ đâu, không có cực khổ gì hết. Nhưng mà phạm vô cái điều xấu đó phải tính toán à. Uống tà dâm với ai rồi cũng phải nghĩ nói sao cho người ta vui lòng với mình mới được chứ. Cũng phải có quà có cáp, cũng phải này kia kia nọ chứ, nói không đâu có được. Thế nó phải cực hơn chứ. Nhưng mà cái khuynh hướng mà nó đưa xuống đó rồi thì nó tận dụng hết mọi cái năng lực của nó, không phải để làm điều lành mà để thỏa mãn cho cái khuynh hướng không có tốt lành của mình. Và tất cả chúng ta đây đều bị dẫn dắt cái đó, bởi vì chúng ta chỉ thấy cái đó là cái niềm vui của mình, mà cái con đường thiện lành chúng ta bị cản trở, nó khó đi vào con đường thiện lành do những khuynh hướng này. Chúng ta phải tự mình xem xét lại để mà mình hướng dẫn mình đó, đi cho nó phù hợp. Năng lực của triền cái nó là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái năng lực của các cái triền cái này nè, nó ngăn chặn cái người hành giả đó nhập vào trong thiền, nhập vào trong cái, tức là đắc được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Nó ngăn chặn con đường này. Thứ nhất là nó ngăn chặn những cái pháp thiện lành, bởi vì nó có cái khuynh hướng xấu, nó đi xuống những khuynh hướng xấu dễ, mà những cái khuynh hướng thiện lành thì nó không có đi theo được, nó chúi xuống. Thành ra nó ngăn chặn cái con đường thiện lành, nó ngăn chặn cái con đường hướng thượng, ở chỗ là dễ thấy lắm. Vừa niệm Phật một cái thôi, niệm Phật thôi là niệm 2-3 tiếng, chứ là cái miệng thì nó còn chiếp chiếp mà nó hôn trầm, nó thủy miên hồi nào cũng hay. Chứ đừng nói chi mà tu thiền mà có một cái đề mục trước mắt đó, thì nó nhìn một hơi rồi không biết nhìn cái gì nữa là ngủ gục luôn. Còn con đường thiền tệ thì chắc là khó vào rồi. Ngồi như vậy mà chưa chắc đã thiền được, cho nên nó không đủ. Khi mà những cái triền cái nó còn ở trong tâm của mình rất là mạnh thì nó sẽ là cái sự ngăn che. Ngăn che thứ nhất đi vào con đường thiện. Cho nên quý vị thấy ra, cái khi nào mà trước một cái điều lành mà mình chần chừ thì nó đó, nó là triền cái nó đang sao động đó. Rồi trước cái điều lành đó mà mình lý luận để khỏi có làm cái điều lành đó thì đó là tiếng nói của triền cái. Đó là trong cái suy nghĩ của mình đó. Còn á, trong cái hành động của mình á, khi mình làm cái điều lành á, là bao giờ cũng rất là khó, nó bị cản trở đủ thứ đó. Có khi sức khỏe của mình nó cản trở, không cho để làm điều lành. Bởi khi mình gieo xuống những cái pháp mà nó không thiện lành á, thì quý vị thấy cái quả nó trổ xanh liền trong tâm. Mà cái quả khi nó trổ xanh trong tâm rồi đó ha, thì nó hình thành một cái giống như một cái kho chứa vậy. Nói chữ kho chứa không đúng, cho nên phải nói là giống như là một cái kho chứa. Là bởi vì sao? Là cái tâm tối nó hiển lộ trong cái khí ám, nó ám ở trong tâm. Khí ám này ám trong tâm để nó ngăn chặn, để nó ngăn che, để mà nó che đậy hết tất cả những cái con đường hướng thiện và con đường hướng thượng. Do vậy chúng ta phải tự quan sát lấy mình. Khi mình làm cái điều lành thì mình có được mạnh mẽ, có được suôn sẻ không? quý vị đó là cứ về cứ dở Đại Tạng ra đọc một bài, đọc coi tới đâu thì nó buồn ngủ, tới đâu thì nó nói không có hiểu gì hết, ngán quá thôi xếp lại. Vậy mà ra mở cái khác đó thì thấy nó vui vẻ hơn, thì biết rằng cái lúc đó mình đang đi vào con đường hướng thượng đây, thì triền cái nó ngăn che đó. Cứ dở ra thì thực hành được, biết thế nào là triền cái thôi, biết liền, không có nói gì cả. Đi xuống bếp nấu thì nó không có buồn ngủ đâu nha, bởi vì nó thân thuộc với cái mùi thức ăn, với cái sự thọ hưởng đó, cho nên nó hiếm khi buồn ngủ, trừ khi mỏi mệt. Nhưng mà lúc khỏe mạnh nhất đó, dở Đại Tạng ra đọc đi rồi biết, nó ngủ hồi nào không có hay, nó chán hồi nào không có hay. Đó, thấy cái đó để biết sao mình có triền cái. Thấy cái đó để chi? Để khi mình làm cái điều thiện lành đó, mình cầu nguyện cho con có được trí. Cho nên có người đó không hành thiền thì thôi, mà hành thiền ngủ ngon. Đó là nó bị cái gì? Cái đó là nó bị pháp hôn trầm và thủy miên, nó ngăn che ở trong tâm. Hành thiền là ngủ. Có người không tụng kinh rồi thôi, thích trong bụng cũng thích tụng kinh, cũng thích nghe tụng kinh, chứ không phải không có thích. Cho nên cố gắng tới để tụng kinh, cố gắng tới để nghe kinh. Nhưng mà nó tụng hơi rồi nó ngủ hồi nào cũng hay, rồi nó giật mình rồi nó tiếp, rồi nó giật mình nó tiếp. Tu thiền cũng vậy. Thì cái chuyện mình nỗ lực rất tốt, nên kiên trì. Có ngủ gục cũng tụng kinh, có ngủ gục cũng niệm Phật, có ngủ gục cũng hành thiền. Bởi vì một tiếng đồng hồ này nó có ngủ gục 10 lần đó, nhưng mà nó cũng có đó là mấy chục lần nữa nó không có ngủ gục. Hoặc 100 lần mà nó ngủ gục, 99 lần cũng có một lần không ngủ gục. Vậy có phước rồi, cứ tiếp tục tu. Ngủ tới đâu rồi thức dậy tới đó. Cho nên là quý vị thấy không, nếu mà ai có tóc có cột tóc để xà nhà, nó gục một cái là nó giật một cái là tỉnh dậy là thấy khỏe rồi. Rồi cho nó ngủ nữa, rồi nó tiếp tục nữa, thì mới thấy những cái triền cái hoạt động trong tâm mình ra sao. Cho nên là quý vị thấy là tất cả những cái pháp hành mà chúng ta học, chúng ta đều thấy rằng đó là tất cả những cái pháp hành đó đều có một cái năng lực, khi chúng ta hành trì nó đẩy những cái triền cái này ra, nó làm cho giảm thiểu cái sức mạnh của triền cái. Chúng ta ráng chút xíu nữa rồi nghỉ. Thì trong cái bài kinh Tương Ưng số 5 đó, trang 155, bài kinh về Nivaranya Sutta, thì bài kinh này có nói thế này: này các tỳ khưu, các triền cái này tác thành si ám, tác thành không mắt, tác thành vô trí, tác thành đoạn diệt trí tuệ, tác thành dự phần vào tổn hại và không đưa đến niết bàn. Như vậy các triền cái, quý vị thấy không, nó là si ám, nó là không có mắt, tức là nó không có thể thấy sự thật được, nó là không có trí, nó là cắt lìa với trí tuệ, nó là dự phần vào tổn hại, và nó không có thể nào bắt cái cảnh trong sạch của niết bàn được cả. Và trong chú giải cũng có ví như thế này: dục triền á thì ví như là nước mà pha màu, cái tâm tham chúng ta là nó pha màu, nó vẽ vời ra. Cho nên cái tham mỗi người khác nha, mỗi người pha màu một cách khác nha, cái hình tướng của cái tâm tham này mỗi người rất khác nha, đa dạng dữ lắm. Còn cái tâm sân á thì nó giống như là nước mà nấu sôi lên vậy. Còn cái hôn trầm thủy miên á thì nó giống như là nước mà nó đóng rong đóng rêu. Còn cái trạo hối đó thì giống như nước mà nó dậy sóng. Còn cái hoài nghi á thì nó giống như là nước đục, giống như nước có bùn. Thì chúng ta hình dung năm cái trạng thái này trong tâm của chúng ta. Và dĩ nhiên là vô minh thì giống như là trong tâm chúng ta đó, giống như là cái nước mà từ ở trong các cái nhà máy nó thải ra vậy đó, là nó vừa đen xì mà nó vừa hôi ám đó, thì nó gọi là cái đó là vô minh đó. Như vậy nhớ nha, cái tâm tham của chúng ta là nước pha màu, cái tâm sân chúng ta là nước sôi, và cái hôn trầm thủy miên đó là nó là đóng rong rêu, và cái trạo hối là nước nó đang dậy sóng, còn cái hoài nghi là cái nước mà nó đang bị ở trong cái tình trạng là nó bị đục, nó bị có bùn, nước dơ giấy ở bên trong. Còn cái vô minh á thì nó coi như nó đen luôn. Và trước khi chúng ta đi vào những cái phần chi tiết thì nói cái tổng quát này chút xíu. Thì những cái triền cái này đó thì bao giờ nó cũng có là phía bên ngoài và phía bên trong. Phía bên ngoài đó là do các cái cảnh này nè, do các cái quả này nó tấn công vào. Cái phía bên trong á là do từ bên trong, từ trong cái bên trong của cái chúng sinh này nó khởi sanh ra. Thì chúng ta hiểu chữ bên ngoài bên trong vậy đó. Làm sao đó là khi chúng ta học từng phần của triền cái một, trong sáu cái triền cái này chúng ta sẽ học từng phần, và mỗi một phần đó chúng ta nói cái bên trong và nói cái bên ngoài, để khi mà chúng ta hiểu pháp như vậy đó là chúng ta tự khảo sát lấy mình. Nhớ nha, tất cả những cái pháp học này đó là chúng ta hành bằng nhiều cách, không phải tu chỉ. Thấy rõ cái đó nó mạnh ở trong tâm thì hiểu đó là cái hoạt động của triền cái. Và cái hoạt động của triền cái này nó tỏa làm hai hướng, một hướng bên ngoài và một hướng bên trong. Thí dụ chẳng hạn gì, một thí dụ nhỏ, biết thích người đẹp, cái đó là cái bên ngoài. Cái bên ngoài nó tác dụng vào bên trong. Còn cái bên trong á là cái người này để yêu chính cái thân của mình. Thấy mình có cái thân hình đẹp, mình thấy có làn da đẹp, mắt đẹp, mũi đẹp, vân vân, là yêu chính. Cho nên bây giờ quý vị thấy là cái tình hình là những cái em mà nhỏ bây giờ đó tự động nó ở trong phòng rồi nó cài, nó chụp hình khỏa thân của nó để đưa lên giới thiệu trên mạng. Đó là một cái trạng thái mà nó gọi rằng là người ta đó là nó phát sinh những cái triền cái này đó, nó thuộc về nơi cái thân của mình. Nó thích như vậy. Nó thích đưa những cái hình ảnh của bản thân nó, bởi vì cái đó là cái làm cho nó yêu mến mà nó dính mắc ở chỗ đó. Cho nên chúng ta đi học vào cái pháp triền này, chúng ta sẽ thấy nó có hai cái mặt, một mặt bên ngoài và mặt bên trong. Có khi chúng ta phạm cả hai chứ không phải một. Thôi bây giờ mời quý vị nghĩ lần sau chúng ta tiếp.
Xin kính mời quý vị đọc hồi hướng.
Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong phòng tỉnh xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hỏi họp về, sẽ dùng pháp thí tiền để cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu trắng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ đều là thí chủ đằng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông lường, noãn thai thất hóa kỳ nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, chẳng mà rất khổ thuyền quanh đọa đầy, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho thầy chúng tân hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền. Chư thiên trong tỉnh xa nơi đền tháp Bồ Đề, hoặc chú sư đó đây được cúng dường pháp thi, hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này. Thì khưu thượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong hàng châu quận cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc, thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hóa sinh chúng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến phân. Nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an đều thật hữu hộ trì. Cá người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo khéo thuyết. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhuần. Mẹ cha thầy tổ nhân hiện tiền quá bán con phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao chuyện gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân quá tùy nhân nguyên cầu. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta hông tù nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta hông tù nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta hông tù nha ta vô. Y đằng quạt ta mê pun nhang a sa va kha ya va hăng hô tu. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin kính mời quý vị an toàn.